Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Thiamine Deficiency Disease, Dysautonomia, and High Calorie Malnutrition là một chuyên khảo y học và dinh dưỡng xuất bản năm 2017 bởi Academic Press do Derek Lonsdale và Chandler Mars thực hiện. Cuốn sách khảo sát vitamin B1 hay thiamine không chỉ trong bối cảnh bệnh beriberi kinh điển, mà còn như một yếu tố có thể liên quan đến rối loạn chức năng thần kinh tự chủ và các triệu chứng khó quy vào một chẩn đoán duy nhất. Trọng tâm của sách là mối nối giữa thiếu thiamine, suy giảm chuyển hóa năng lượng trong ti thể, hoạt động của thân não và hệ thần kinh tự chủ. Từ đó, các tác giả phát triển khái niệm suy dinh dưỡng thừa calo, tức khẩu phần đủ hoặc dư năng lượng, nhưng không đáp ứng đầy đủ nhu cầu vi chất. Đây là sách chuyên môn, hướng chủ yếu đến bác sĩ và người làm lâm sàng hơn là cẩm nang tự điều trị. Giá trị của nó nằm ở việc đề nghị một lăng kính chuyển hóa để xem xét các tình trạng vô căn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của đánh giá y khoa thận trọng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiếu thiamine được đặt trong cơ chế tạo năng lượng của ti thể. Luận điểm nền tảng của sách là thiamine thiết yếu đối với chuyển hóa oxy hóa, tức quá trình tế bào biến năng lượng từ thức ăn thành dạng năng lượng có thể sử dụng. Khi quá trình này bị gián đoạn, các mô có nhu cầu năng lượng cao, đặc biệt là não, hệ thần kinh và tim, có thể dễ bị ảnh hưởng. Các tác giả dùng beriberi như mô hình lịch sử rõ nhất cho hậu quả của thiếu vitamin B1, rồi mở rộng câu hỏi sang những biểu hiện sớm hơn hoặc không điển hình hơn. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ việc chỉ tìm tổn thương cấu trúc sang xem xét khả năng vận hành chuyển hóa của tế bào. Theo khung lập luận của sách, triệu chứng có thể nảy sinh khi cơ thể không đáp ứng nổi nhu cầu năng lượng trong một giai đoạn căng thẳng, nhiễm bệnh, thay đổi chế độ ăn hoặc áp lực sinh lý khác. Tuy vậy, sách không biến thiamine thành lời giải thích đơn giản cho mọi bệnh lý. Giá trị chuyên môn của lập luận là gợi ý bác sĩ cân nhắc một cơ chế có thể đảo ngược trong chẩn đoán phân biệt, nhất là khi triệu chứng có tính đa hệ thống. Điều này cũng giải thích vì sao việc diễn giải xét nghiệm, tiền sử ăn uống, thuốc men và bối cảnh lâm sàng cần được đặt cùng nhau thay vì dựa vào một chỉ số đơn lẻ. Thứ hai, beriberi được dùng để diễn giải phổ triệu chứng của rối loạn thần kinh tự chủ. Sách xem beriberi không chỉ là một bệnh thiếu vitamin thuộc lịch sử dinh dưỡng, mà là điểm khởi đầu để hiểu dysautonomia hay rối loạn thần kinh tự chủ. Hệ thần kinh tự chủ điều hòa nhiều chức năng diễn ra tự động như nhịp tim, huyết áp, hô hấp, điều nhiệt, tiêu hóa, bài tiết và tiết mồ hôi. Vì vậy, khi hệ này vận hành bất thường, người bệnh có thể có các triệu chứng rất khác nhau, chẳng hạn mệt mỏi, hồi hộp, chóng mặt, vấn đề tiêu hóa hoặc phản ứng kém với căng thẳng. Sự đa dạng ấy dễ dẫn đến việc từng triệu chứng bị tách riêng thành các nhãn chẩn đoán khác nhau. Lonsdale và Mars đề xuất rằng trong một số bối cảnh, việc nhìn chúng như biểu hiện của thiếu hụt năng lượng thần kinh có thể tạo ra một giả thuyết thống nhất hơn. Lập luận này không có nghĩa mọi trường hợp dysautonomia đều do thiếu thiamine. Dysautonomia vốn là một nhóm tình trạng có nhiều nguyên nhân và biểu hiện tương tự cũng có thể xuất phát từ bệnh nội tiết, tim mạch, thần kinh, miễn dịch hoặc tác dụng thuốc. Đóng góp của cuốn sách là phục hồi tính đáng chú ý lâm sàng của thiếu vitamin B1 trong phổ nguyên nhân cần xem xét. Nó khuyến khích đánh giá nguyên nhân theo cơ chế thay vì mặc định rằng các rối loạn khó giải thích chỉ mang tính tâm lý hoặc hoàn toàn vô căn. Thứ ba, khái niệm suy dinh dưỡng thừa calo thách thức cách hiểu thông thường về thiếu chất. Một nét đặc thù của cuốn sách là khái niệm high calorie malnutrition, có thể hiểu là suy dinh dưỡng trong điều kiện ăn nhiều calo. Khái niệm này phản đối giả định đơn giản rằng người ăn đủ hoặc tăng cân đương nhiên không thể thiếu vi chất. Một khẩu phần giàu đường tinh luyện, thực phẩm chế biến và carbohydrate tinh chế có thể cung cấp năng lượng đáng kể. Nhưng chất lượng vi chất lại không tương xứng với nhu cầu chuyển hóa. Khi lượng calo tăng, nhu cầu về các đồng yếu tố tham gia chuyển hóa, trong đó có thiamine, cũng trở nên đáng chú ý hơn. Vì thế, vấn đề không chỉ là có bao nhiêu thức ăn, mà là thức ăn đó hỗ trợ tế bào xử lý năng lượng hiệu quả đến đâu. Sách liên kết cách nhìn này với môi trường dinh dưỡng hiện đại và với các trạng thái sinh lý đòi hỏi năng lượng cao. Đây là một lập luận có ích vì nó đưa dinh dưỡng ra khỏi mô hình thiếu ăn cổ điển để xem xét sự mất cân đối giữa nhiên liệu và năng lực chuyển hóa nhiên liệu. Dù vậy, khái niệm này cần được áp dụng có kỷ luật. Chế độ ăn chỉ là một phần của đánh giá, không thay thế việc tìm nguyên nhân khác của triệu chứng. Cuốn sách có giá trị nhất khi dùng khái niệm này để mở rộng câu hỏi lâm sàng về chất lượng khẩu phần, yếu tố hấp thu và áp lực chuyển hóa thay vì dùng nó để tự chẩn đoán. Thứ tư, tính dễ tổn thương được lý giải bằng sự giao thoa giữa cơ địa và stress. Lonsdale và Mars không mô tả thiếu thiamin như một hiện tượng chỉ phụ thuộc vào lượng vitamin nạp vào. Khung sách nhấn mạnh rằng cơ địa, mức dự trữ dinh dưỡng, nhu cầu năng lượng và các tác nhân gây stress có thể cùng quyết định thời điểm triệu chứng bộc lộ. Theo logic này, một người có khả năng chuyển hóa vốn đã dễ tổn thương có thể vẫn hoạt động tương đối ổn định cho đến khi gặp một giai đoạn đòi hỏi thích nghi cao. Căng thẳng ở đây được hiểu rộng, gồm bệnh cấp tính, áp lực thể chất, thay đổi sinh lý và các yếu tố môi trường, chứ không chỉ là căng thẳng tâm lý. Điểm mạnh của cách nhìn này là nó giải thích vì sao triệu chứng đôi khi xuất hiện đột ngột. Dù khuynh hướng dinh dưỡng hoặc chuyển hóa đã tồn tại từ trước, nó cũng phù hợp với tính chất dao động của nhiều biểu hiện thần kinh tự chủ, nơi khả năng bù trừ có thể thay đổi theo hoàn cảnh. Tuy nhiên, đây là mô hình diễn giải, không phải một phép suy luận xác định nguyên nhân cho từng bệnh nhân. Mối liên hệ giữa gene, dinh dưỡng, stress và bệnh tật thường phức tạp, cần được kiểm chứng bằng đánh giá lâm sàng và bằng chứng phù hợp. Sách đáng chú ý ở chỗ đề cao sự tương tác này thay vì quy mọi biểu hiện cho một gene, một biến cố hoặc một thiếu chất đơn độc. Qua đó, nó hướng người đọc đến tư duy hệ thống về năng lượng sinh học. Cuối cùng, đánh giá và điều trị được trình bày như công việc lâm sàng, không phải công thức bổ sung đại trà. Một phần quan trọng của sách dành cho việc đánh giá chuyển hóa thiamin trong thực hành, cùng các dấu hiệu lâm sàng và những quan sát từ ca bệnh về dysautonomia liên quan thiếu thiamin. Điểm cần lưu ý là chẩn đoán thiếu hụt vi chất không phải lúc nào cũng được giải quyết trọn vẹn bằng một xét nghiệm máu thông thường. Nồng độ trong máu có thể chịu ảnh hưởng của việc ăn hoặc bổ sung gần đây, trong khi câu hỏi lâm sàng rộng hơn liên quan đến tình trạng chức năng, hấp thu, nhu cầu và triệu chứng. Do đó, sách khuyến khích đặt xét nghiệm trong bối cảnh tiền sử bệnh, khẩu phần, thuốc đang dùng và khám lâm sàng. Cách tiếp cận này có ích với các tình trạng triệu chứng phức tạp, nhưng cũng đòi hỏi tránh thiên kiến xác nhận, tức chỉ tìm dữ kiện ủng hộ một giả thuyết sẵn có. Các thảo luận về can thiệp thiamin trong sách nên được hiểu như tài liệu dành cho chuyên gia có khả năng theo dõi đáp ứng và loại trừ nguyên nhân nguy hiểm. Người đọc không nên tự dùng liều cao, tự thay đổi điều trị hoặc xem bổ sung vitamin là thay thế cho chẩn đoán. Những biểu hiện như ngất, đau ngực, khó thở, rối loạn nhịp tim, sụt cân hoặc yếu liệt cần được đánh giá y tế kịp thời. Giá trị thực hành của cuốn sách nằm ở việc làm cho câu hỏi về dinh dưỡng trở nên cụ thể hơn trong quy trình lâm sàng. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, nhà nghiên cứu về chuyển hóa và hệ thần kinh tự chủ, cũng như học viên y khoa đã có nền tảng sinh lý học. Người đọc phổ thông có quan tâm sâu đến dinh dưỡng và dysautonomia vẫn có thể thu được một khung tư duy hữu ích, nhưng nên đọc với sự thận trọng, vì đây không phải sách hướng dẫn tự chẩn đoán hay tự điều trị. Lợi ích trí tuệ lớn nhất là cuốn sách buộc người đọc xem lại khoảng cách giữa ăn nhiều và được nuôi dưỡng đầy đủ, đồng thời liên kết dinh dưỡng với ti thể, thân não và điều hòa tự động của cơ thể. Về thực hành, nó gợi ý những câu hỏi tốt hơn cho quá trình khai thác bệnh sử như chất lượng khẩu phần, các yếu tố làm tăng nhu cầu năng lượng và khả năng thiếu vi chất trong những bệnh cảnh khó giải thích. Điểm khác biệt so với nhiều sách phổ biến về vitamin B1 là phạm vi lâm sàng và cơ chế của nó, thay vì chỉ liệt kê công dụng của một chất bổ sung. Lonsdale và Moss xây dựng một lập luận về bệnh sinh, lấy beriberi làm nền tảng để bàn về dysautonomia và suy dinh dưỡng thừa calo. Đồng thời, chính tính táo bạo của khung này đòi hỏi người đọc phân biệt giữa giả thuyết, cơ chế đáng xem xét và kết luận đã được xác lập cho mọi trường hợp. Đọc tốt nhất là đọc cùng bằng chứng lâm sàng hiện hành và tư vấn y tế cá thể hóa. Nếu bạn muốn ủng hộ Derek Lonsdale, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!